xin tha thiết, Thượng Đế muôn tình lân ái, xin hãy đổ đầy linh hồn tình yêu thiên tha. Yêu Chúa hết lòng, hết sức, hết cả trí khôn, cùng yêu anh em như Chúa mến yêu chúng con.
Thì cái câu mà Chúa nói ngay đầu tiên đây này, các con đã nghe dạy. Đó, nghe dạy nhá, chứ không phải là thường nhá. Dạy có nghĩa là khuyên nhủ hay là bảo hay là luật phải theo đấy, chứ thường đâu. Ngươi hãy yêu tha nhân và hãy thù ghét địch thù. Thì như vậy là một bổn phận đấy, chứ không phải là cái tùy nghi đó, optional đâu. Cái này là bổn phận, bởi vì được dạy dỗ mà. Thì đấy là bổn phận. Ghét kẻ thù đó là bổn phận, yêu thân nhân đó là bổn phận. Đó là cái mà chúng ta thấy được luật Chúa đôi khi nó oái oăm như vậy. Đấy là cựu ước các anh chị ạ. Cựu ước đấy mà chúng ta phải thông cảm, phải rất là thông cảm, phải hiểu được cái nội dung của mặc khải thần linh, chúng ta biết được tại sao lại có cái luật như thế. Chúng ta không thể nào, bây giờ chúng ta đang ở trong cái thời đại mà nhân bản, nhân quyền, tự do như thế này mà chúng ta phát xét được cái thời đó. Chúng ta phải ở trong cái văn hóa thời đó chúng ta mới biết được nó như thế nào. Muốn phán xét công bằng, khách quan thì phải như vậy. Chứ chúng ta không có thể nào bây giờ chúng ta ngồi đây với những cái tư tưởng mới rồi chúng ta phán xét những cái tư tưởng cũ. Nếu chúng ta thuộc vào cái thời đó chúng ta cũng vậy thôi. Nên chúng ta không có thể mà lấy cái mới mà phán xét cái cũ được. Chúng ta phải hiểu theo cái cũ tại sao nó lại như vậy. Thì theo em các anh các chị ạ, tại vì cái tất cả mặc khải thần linh của Thiên Chúa ở trong cựu ước đó nói chung và ở trong lịch sử cứu độ dân Do Thái nói riêng, đó là Thiên Chúa tỏ ra suốt cựu ước, suốt dòng lịch sử cứu độ của dân Do Thái, đó là ta là Thiên Chúa chân thật duy nhất. Tất cả mặc khải thần linh trong cựu ước là ở chỗ đó. Bởi thế nên dân Do Thái là dân được Chúa chọn. Không thể nào mà có bất cứ một hành động cử chỉ nào phản bội Chúa, bỏ Chúa mà theo một thần khác, giống như một kẻ ngoại tình vậy. Bởi thế nên các tiên tri sai tới với dân Do Thái đều nói đến tội ngoại tình của họ. Và đó cũng là lý do trước khi vào đất hứa, Chúa đã dặn kỹ là phải giết sạch tất cả mọi dân ở trong cái đất hứa. Tất cả là 7 dân, cũng chỉ vì Thiên Chúa chân thật duy nhất mà thôi. Bởi thế nên tất cả những gì mà có thể làm cho dân Do Thái bỏ Chúa mà thờ tà thần đều bị cấm kỵ. Và đó cũng là lý do mà có những cái luật mà chúng ta nghe hôm nay này: ngươi hãy yêu thân nhân và hãy thù ghét địch thù. Đấy, cái lý do là chỗ đó. Thiên Chúa chân thật duy nhất, không còn một thân nào khác. Bởi thế nên dân Do Thái không được thân thiện với dân ngoại, bởi vì dân ngoại không được Thiên Chúa chọn giống như dân Do Thái để tỏ mình ra cho họ biết Ngài là Thiên Chúa chân thật duy nhất. Do đó nên họ chưa biết Chúa là ai hết. Nhưng bởi vì con người hữu hạn, hữu hình, bất toàn, do đó nên tất cả những cái đau khổ xảy ra, thiên tai xảy ra, họ đều phải kêu cầu một vị thần nào đó để cứu họ. Thì bây giờ họ biết, đâu có biết Thiên Chúa đâu mà kêu cầu. Bởi thế nên mới có thần gió, thần lửa, thần nước, vân vân, đủ mọi thứ thần, đa thần. Và đó là đối với lãnh vực trần gian và trần thế thì tới mức đó thôi. Bởi vì họ chưa được Thiên Chúa mặc khải giống như dân Do Thái. Nếu mà để cho dân Do Thái sống tự nhiên cũng như các dân ngoại thôi. Nhưng mà Thiên Chúa muốn chọn dân Do Thái, bởi thế nên muốn cho họ thấy được Chúa thật sự là ai, như thế nào. À, chúng ta thấy không? Thấy được cái điều đó không? Và chúng ta mới thấy được là tại sao có cái luật ngươi hãy yêu thân nhân và hãy ghét thù địch là như thế. Và chúng ta cũng thấy là ở dân Do Thái đó là họ cũng có cái tục lệ là không có lấy người dân ngoại, mà chỉ có lấy người trong họ hàng ruột thịt của mình thôi. Chẳng hạn chúng ta thấy Jacob đi lấy đứa con gái của người cậu của mình đấy, là em ruột của mẹ đấy. Cậu là em ruột của mẹ ấy, còn gì nữa. Đấy, Jacob đi lấy người em, yêu người em, nhưng mà ông bố không muốn cả người em trước, đi ngay cho người chị vô trong cái đêm tận phòng. Thế là Jacob phải làm tôi 7 năm nữa cho ông ấy để mà cưới cái người mình yêu là hai vợ. Đấy, chúng ta thấy không? Bởi vì sao vậy? Bởi vì nếu mà lấy những cái người dân ngoại đó, mix đó, lai căng đó, hôn nhân lai căng đó, là thôi, cũng bị lây ảnh hưởng cái thần của họ. Lại bỏ Chúa mà theo thần. Đấy, chúng ta thấy, thực tế tôi thấy, vua Salomon chúng ta thấy không? Có bao nhiêu vợ, bao nhiêu thiếp? 700 thê, 300 thiếp. Mà hầu hết là dân ngoại. Bởi vì ông khôn ngoan, ông giàu có như vậy, do đó nên dân ngoại đều đến với ông và dâng cúng cho ông hết. Gái này đẹp, gái kia đẹp, ông lấy hết. Để rồi sau đó ông bỏ Chúa. Ông đi xây những cái đền thờ này cho vợ này, cho vợ kia theo cái thần của dân ngoại của cái vợ đó. Chúng ta thấy không? Chúa khôn ngoan vô cùng. Bởi thế nên Chúa nói phải giết sạch dân ngoại là như vậy. Bởi vì họ thờ tà thần, họ ô uế, dễ bị nhiễm, dân Do Thái dễ bị nhiễm, do đó họ phải chết để cho cứu dân Do Thái thôi, để bảo vệ dân Do Thái cho được tinh tuyền để tôn thờ một mình Thiên Chúa thôi. Nhưng mà không phải như vậy là Thiên Chúa ác độc. Mỗi một khi mà dân ngoại mà thấy dân Do Thái tới tính là siêu diệt mình đó, dân ngoại nhận biết Chúa liền. Bởi vì Chúa ở với dân Do Thái, do đó nên họ sợ dân Do Thái lắm, và họ nhận biết Thiên Chúa qua dân Do Thái. Và họ cũng được cứu rỗi. Tuy là họ bị chết về phần trăng. Chúng ta thấy không? Chúa làm việc như vậy đó. Và vì thế nên cái vấn đề dân ngoại sở dĩ có cái câu ngươi hãy yêu thân dân và hãy ghét thù địch, nó là vấn đề là để tránh cho họ khỏi phải thân thiện với những người dân ngoại, để rồi theo người dân ngoại. Bởi vì đã thân thiện thì phải chiều nhau, thì phải theo những cái như nhau. Mà dân ngoại thì thờ tà thần. Thế thành thì bây giờ dân Do Thái cũng thờ tà thần. Đấy, lịch sử dân Do Thái đã thấy rõ những điều đó đó. Đã từng thờ tà thần giống như như ngoại. Do đó nên Thiên Chúa lại bỏ họ để cho họ bị cai trị bởi cái dân ngoại. Để rồi lại cứu họ để cho họ nhận biết Chúa. Đấy, theo dân ngoại đi. Không cứu được thì còn bị đô hộ nữa, còn bị khổ nữa. Mà cầu ơn Chúa thì lại được sống, lại được cứu độ. Do đó nên hãy tôn thờ Thiên Chúa chân thật duy nhất thôi. Nhưng mà khổ cái nó cứ lặp đi lặp lại. Bởi vì sao vậy? Bởi vì những người được chứng kiến những cái mà Chúa cứu ấy, thì lại chết đi. Những cái người sau sinh ra lại đâu có thấy chứng kiến gì đâu, lại tiếp tục thờ tà thần. Cứ như vậy thôi suốt lịch sử cứu độ của họ. Do đó nên Chúa cứ phải tỏ mình ra mãi cho tới khi Chúa Kitô tới. Cho tới khi Chúa Kitô tới. Và Chúa Kitô tới như Chúa tuyên bố ngay trong đầu cái bài giảng trên núi. Các con đừng tưởng thầy đến để phá lề luật. Thầy đến không phải để hủy lề luật mà làm để cho lề luật nên trọn. Và tất cả lề luật đều phất xuất từ Mặc Khải Thần Linh. Vậy thì Mặc Khải Thần Linh trong Cựu Ước là một Thiên Chúa chân thật duy nhất. Nên mới có những cái luật này luật kia. Nhưng mà bây giờ Chúa Giêsu tới để làm cho lên trọn cái Mặc Khải Thần Linh đó. Thiên Chúa chân thật duy nhất đó không phải là một Thiên Chúa chân thật duy nhất độc nhất, mà là một vị Thiên Chúa chân thật duy nhất có ba ngôi, là Cha và Con và Thánh Thần. Đấy, cho tới khi Chúa Kitô tới chúng ta mới biết được mầu nhiệm Thiên Chúa ba ngôi. Và đã là ba ngôi thì phải có hiệp thông. Nên một, mà muốn hiệp thông phải yêu thương. Mới hiệp thông mới nên một được. Không yêu thương, không có hiệp thông, không có nên một được. Do đó nên Chúa Kitô tới để mặc khải cho riêng giáo hội cũng như chung nhân loại một mầu nhiệm khác, bổ túc cho mầu nhiệm ở trong Cựu Ước, mầu nhiệm một Thiên Chúa chân thật duy nhất. Nhưng mà bây giờ một Thiên Chúa chân thật duy nhất là ba ngôi, là Cha và Con và Thánh Thần. Nhưng ba ngôi lại hiệp thông nên một trong tình yêu. Vẫn là một thôi, chứ không phải là ba. Bởi vì ba ngôi đều có một bản thể, và yêu thương nên một. Do đó nên chính Chúa Kitô tới mặc khải cái mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi, mầu nhiệm yêu thương nên một, mà Chúa mới dạy những cái điều bác ái chọn hảo. Mà đã bác ái chọn hảo thì nó phải bao gồm tất cả mọi người, không phải chỉ có dân Do Thái thôi, không phải chỉ có người thân nhân của mình thôi, không phải chỉ những người mình yêu hay là họ yêu mình thích hay là họ thích mình thôi, mà là tất cả mọi người. Đó mới là tình yêu trọn lành, đó mới là hiệp thông thật, đó mới là hiệp nhất. Đó là lý do chúng ta thấy cái ý nghĩa của bài giảng trên núi không? Đó, nó ở chỗ đó thôi, không còn chỗ nào khác hết đó. Là mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi đấy. Những gì mà Chúa Giêsu dạy ở đây nó đều căn cứ trên Mặc Khải Thần Linh. Mặc Khải Thần Linh đây là Thiên Chúa chân thật duy nhất, nhưng Ba Ngôi là Cha và Con và Thánh Thần hiệp thông nên một trong tình yêu trọn hảo. Bởi thế nên các con được Thầy chọn đây, mà Thầy là ngôi hai Thiên Chúa được Cha sai tới để cứu chuộc. Do đó nên Thầy đến để làm trọn lại luật tất cả những gì Cha Thầy đã tỏ mình ra trong Cựu Ước. Bây giờ Thầy làm cho nên trọn nơi các lề luật các con đã nghe đây, rồi cũng nơi chính bản thân của Thầy nữa. Thầy đã chết, Thầy đã yêu cho đến cùng và đã chết cho tất cả mọi người, chứ không phải chỉ có dân Dương Do Thái, kể cả cho những kẻ bán Thầy, cho những kẻ chối Thầy, cho những kẻ lên án Thầy, cho những kẻ giết Thầy. Lạy Cha, xin tha cho họ vì họ lầm không biết về họ làm. Đấy, đấy, hay thật, hay thật. Các anh ơi, các anh chị ơi, quá hay đi. Bài giảng trên núi quá hay đi. Nếu chúng ta căn cứ vào Mặc Khải Thần Linh thì chúng ta thấy rõ tại sao Chúa dạy chúng ta đức ái trọn hảo. Tại sao Chúa dạy chúng ta không còn ghét thù địch nữa mà phải yêu họ. Hãy yêu thương thù địch và làm ơn cho những kẻ ghét các con. Hãy cầu nguyện cho những ai bắt bớ và nguyền rủa các con. Để như vậy các con nên con cái Cha của các con đứng ngự trên trời. Người khiến mặt trời mọc lên cho người lành kẻ dữ, cho mưa xuống trên người liêm khiết lẫn kẻ bất lương. Vì nếu các con yêu mến những người trọng các con thì các con có công phúc gì? Các người thu thuế không làm như thế ư? Nếu các con chỉ chào hỏi anh em, chị em các con thôi thì các con đâu có làm chi hơi những người ngoại giáo không làm như thế ư? Vậy các con hãy nên hoàn hảo như Cha các con trên trời là đấng hoàn hảo. Đấy, ở đây Chúa Giêsu đã dạy chúng ta Thiên Chúa chân thật duy nhất đó là Cha của chúng ta. Là Cha của chúng ta, mà người Cha thì tất nhiên yêu thương. Và người Cha yêu thương thì không phải chỉ yêu những đứa con ngoan thôi, không yêu đứa con hư. Đấy, chúng ta thấy dụ ngôn người Cha với là hai đứa con. Đó là nền tảng của đức ái trọn hảo. Đó là Cha của chúng ta trên trời. Đó là mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi. Và chúng ta phải sống như vậy mới xứng đáng gọi Thiên Chúa là Cha. Xin Chúa cho chúng con thấm thía lời Chúa dạy, nhưng cũng phải thực hành lời Chúa đó. Để nhờ đó chúng con thật sự không có hữu danh vô thực, mà là con của Chúa, mà cũng sống xứng đáng với tư cách là con của Thiên Chúa, như Cha của mình trọn lành ở trên trời, yêu tất cả mọi người, dù là họ là thù địch không hợp với chúng con thế nào đi nữa, chúng con vẫn yêu họ như Cha đã yêu chúng con vậy.
Đâu có tình yêu thương, ở đây có Đức Chúa Trời. Đâu có lòng từ bi, là đây có ân sủng người. Đâu có tình bác ái, thì Chúa chúc lành không ngơi. Đâu ý hợp tâm đầu, chan nguồn vui. Đâu ý hợp tâm đầu, ở đây chứa chan nguồn vui. Đâu ý hợp tâm đầu, ở đây chứa chan nguồn vui. Đâu ý hợp tâm đầu, ở đây chứa chan nguồn vui. Đâu ý hợp tâm đầu, ở đây chứa chan nguồn vui.